Phan Việt Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài, dù bị tấn công và chỉ trích, Đức Thánh Cha vẫn được quần chúng yêu mến. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao những hy sinh của các nhà truyền giáo Phi Châu. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến niềm tin của giáo hội tại Phi Châu mà Ngài đã cảm nghiệm được trong chuyến viếng thăm Cameroon và Angola. Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa và giáo hội tại Phi Châu. Ngài cũng ghi nhận những hy sinh và thành quả của các nhà truyền giáo đang sống và làm việc tại lục địa này. Hướng về tin mừng của Chủ nhật thứ năm mùa chay, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Chúa Giêsu: nếu hạt lúa mì gieo xuống đất có chết đi, mới sinh nhiều bông hạt. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu cần phải chết như một hạt lúa để một nhân loại mới phát sinh và triển nở, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, hầu có thể sống trong tình huynh đệ như con cái và anh chị em con cùng một Cha trên trời. Đức Thánh Cha khẳng định một nhân loại sống động như thế, tuy có những giới hạn trong bản tính con người, chúng ta đã thấy được trong cuộc lữ hành đức tin vĩ đại mà chúng ta đã cảm nghiệm được tại Phi Châu. So sánh bài dụ ngôn của Chúa Giêsu với những cố gắng của các nhà truyền giáo tại Phi Châu, Đức Thánh Cha nói rằng, ở đâu các nhà truyền giáo noi gương Chúa Giêsu để sống vì tin mừng, thì ở đó hoa quả luôn dồi dào. Ngài bày tỏ lòng biết ơn với các nhà truyền giáo. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm những người Phi Châu đang sinh sống tại Roma, là những người đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho sứ điệp của Ngài về việc phòng chống bệnh SIDA, cũng như về những đề nghị phát triển kinh tế và canh tân tinh thần tại Phi Châu. Nói lời với nhóm người Phi Châu do Đức Cha Robert Sara, người Guinea, thư ký Bộ Truyền giáo hướng dẫn, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã đến để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm Phi Châu của tôi. Tôi xin hết lòng cảm ơn và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và xứ sở của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ ở Roma đến tham dự thánh lễ mà Ngài sẽ cử hành vào ngày mùng 2 tháng 4 tới đây để tưởng niệm 4 năm ngày Đức John Paul đệ nhị qua đời. Nhắn nhủ bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha kêu gọi, trong những tuần lễ cuối cùng của mùa chay, chúng ta hãy gia tăng cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Nhờ thế, chúng ta sẽ chuẩn bị suy niệm về cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Kitô để được vui hưởng trọn vẹn vinh quang phục sinh của Ngài. Tin Vatican. Tòa Thánh họp bàn về các mối quan hệ với Trung Quốc. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy, 28 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng ủy ban do Đức Thánh Cha thành lập để nghiên cứu về đời sống của giáo hội tại Trung Quốc nhóm họp từ ngày 30 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 4 này để bàn về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Được thành lập vào năm 2007, ủy ban này quy tụ các vị hữu trách trong cơ quan của giáo triều Roma, cũng như đại diện của Hội đồng Giám mục Trung Quốc và các dòng tu, để bàn về những khía cạnh và các vấn đề thời sự liên quan đến đời sống của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Sau phiên họp đầu tiên vào tháng 3 năm vừa qua, ủy ban đã tái khẳng định ý muốn của Tòa Thánh là mở ra một cuộc đối thoại xây dựng và tôn trọng với chính quyền Trung Quốc. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc có khoảng vài triệu người. Trung Quốc và Tòa Thánh không còn quan hệ ngoại giao kể từ năm 1951. Theo nhận định của hãng thông tấn Pháp AFP, Trung Quốc mong muốn tái lập bang giao với Tòa Thánh hầu cải thiện hình ảnh của mình trên thế giới. Tuy nhiên, mặc dù cũng mong muốn cải thiện các mối quan hệ với chính quyền Trung Quốc, Tòa Thánh luôn đặt ra điều kiện tiên quyết là phải quy tụ mọi người Công giáo Trung Quốc, bất luận thuộc giáo hội công khai hay thầm lặng, dưới quyền của Đức Giáo Hoàng. Tin từ thành phố Mexico. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton viếng thăm và đặt lẵng hoa tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, Mexico. Trong chuyến viếng thăm Mexico hồi tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã bất thần đến viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe và nhân dân Hoa Kỳ đặt lẵng hoa tôn kính Đức Mẹ. Tuy nhiên, bà Clinton lại hỏi, ai là người đã vẽ bức tranh Đức Mẹ được kính nhớ tại trung tâm này? Đây là bức ảnh mà người dân Mexico tin rằng Đức Mẹ đã in hồi năm 1531 trên chiếc áo choàng của người thổ dân đã được giáo hội phong thánh tên là Juan Diego. Bức ảnh có nhiều hiện tượng không giải thích được. Chẳng hạn ánh mắt của Đức Mẹ luôn nhìn về những ai có mặt trong phòng mỗi khi chiếc áo choàng được mở ra. Ngoài ra bức ảnh không bao giờ bị hư nát. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã được Đức ông Diego Monroy, giám đốc đền thánh, đón tiếp tại đền thánh vào sáng thứ năm tuần trước. Sau khi chiêm ngắm bức tranh, bà Clinton hỏi Đức ông Monroy, ai là người đã vẽ bức tranh? Vị giám đốc của đền thánh trả lời một cách dứt khoát, Thiên Chúa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết bà đã viếng thăm đền thánh hồi năm 1979. Sau khi đặt lẵng hoa, bà Clinton cũng đốt lên một ngọn nến xanh như khách hành hương thường làm. Tin Houston, Texas. Một vị hồng y Mỹ lên tiếng về việc trường Đại học Công giáo Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ ra trường. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong sứ điệp hàng tuần được đăng trên tờ báo của giáo phận, Đức Hồng y Daniel D. Nardo, Tổng giám mục Galveston, Houston, đã bày tỏ sự thất vọng của ngài về quyết định của trường Đại học Notre Dame. Tưởng cũng nên nhắc lại, ban giám đốc của trường Đại học Công giáo Notre Dame đã mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong ngày lễ ra trường và trao tặng cho ông bằng tiến sĩ danh dự về luật vào tháng năm tới đây. Quyết định này đã gặp nhiều chống đối từ Đức Giám mục giáo phận nơi có trường đại học, cũng như chính các tổ chức sinh viên của trường. Là vị hồng y đầu tiên tại Hoa Kỳ lên tiếng về vụ việc, Đức Hồng y Tổng giám mục Galveston Houston nói rằng, ngài thất vọng về việc trường đại học Notre Dame đưa ra quyết định trên đây. Cả trường đại học lẫn tòa bạch ốc đều loan báo là Tổng thống Obama đã nhận lời đến đọc diễn văn và nhận bằng tiến sĩ danh dự. Trong sứ điệp hàng tuần, Đức Hồng y Di Nardo viết rằng, mặc dù hiểu được ước muốn của trường đại học là được vinh dự vì có một tổng thống đến đọc diễn văn trong ngày lễ ra trường, ngài cho rằng quyết định của trường đại học đi ngược lại với nguyên tắc luân lý nền tảng về phẩm giác con người, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Theo Đức Hồng y Tổng giám mục Galveston Houston, bằng lời nói và việc làm, Tổng thống Obama đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ ủng hộ phá thai và nới lỏng những giới hạn về luật cho phép phá thai. Đức Hồng y Di Nardo cũng nhắc lại rằng cách đây vài năm, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã yêu cầu các trường đại học công giáo không được trao tặng giải thưởng cho các chính trị gia hay nhân vật tiếng tăm nào ủng hộ phá thai. Tin Roma. Tòa Thánh nêu lên nguyên tắc hổ tương giữa Công giáo và Hồi giáo. Đức Hồng y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, đã nhấn mạnh đến nguyên tắc hổ tương trên đây trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Quốc tế về Tự do Tôn giáo và Quyền con người, được tổ chức tại Trường Đại học Thánh giá của Hội Opus Dei hồi tuần trước. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn nhắc đến trường hợp Ả Rập Saudi. Tại nước này, các Tín hữu Kitô không được phép có nơi thờ phượng cũng như không được phép thờ phượng công khai. Ngài nhấn mạnh rằng, Giáo hội Công giáo cần xác định nguyên tắc hổ tương này trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Theo Đức Hồng y Toron, có ba khía cạnh nổi bật trong giáo huấn của Đức Benedicto về đối thoại liên tôn. Trước hết, Đức Thánh Cha luôn khẳng định sự liên tục trong truyền thống mà Ngài đã kế tục từ các vị tiền nhiệm. Kế đến, Đức Benedicto không ngừng kêu gọi phải có sự hổ tương trong quan hệ giữa các tôn giáo, nhất là giữa Giáo hội Công giáo và Hồi giáo. Cuối cùng, đối với Đức Thánh Cha, khi nói đến tự do tôn giáo, cần phải nêu bật mối tương quan giữa nguyên tắc hổ tương và sự thông cảm lẫn nhau. Theo Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, sở dĩ Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nguyên tắc hổ tương là bởi vì ngày nay vẫn chưa có những chỉ dẫn cụ thể để áp dụng nguyên tắc này trong lĩnh vực các quyền tự do cơ bản nhất là tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Toron kết luận, nói đến nguyên tắc hổ tương là nói đến ý nghĩa và nội dung của khuôn vàng trước ngọc. Đừng làm cho người khác điều ngươi không muốn họ làm cho ngươi. Kinh Roma. Các đức giám mục Âu Châu kêu gọi người Công giáo đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6 tới đây. Trong một thông cáo đề ngày 20 tháng 3 vừa qua với tựa đề Xây dựng ngôi nhà Âu Châu, các đức giám mục thuộc Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu, gọi tắt là Comece, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc xây dựng Liên Âu mà các ngài gọi là một dự án hy vọng cho mọi công dân, đồng thời kêu gọi mọi người Công giáo hãy đảm nhận trách nhiệm bằng lá phiếu của mình. Thông cáo của các đức giám mục Âu Châu viết rằng, ngay cả trong cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay, Liên Âu vẫn chứng tỏ là một tổ chức có thể duy trì sự ổn định và tình liên đới giữa các quốc gia thành viên. Các đức giám mục Âu Châu khẳng định rằng, ngay từ đầu, Giáo hội Công giáo đã ủng hộ việc thành lập Liên Âu và kêu gọi người Công giáo tích cực tham gia vào dự án này. Theo các đức giám mục Âu Châu, sự tham gia của các tín hữu Kitô là cần thiết để tái khám phá linh hồn của Âu Châu, hầu đáp ứng với những nhu cầu cơ bản của con người và phục vụ công ích. Các đức giám mục trong Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu cũng đưa ra danh sách những điều mà người Công giáo đang chờ đợi từ nghị viện Âu Châu. Cơ bản nhất là tôn trọng phẩm giá con người và thăng tiến công ích. Những nguyên tắc nền tảng này phải là trọng tâm của mọi chính sách của Liên Âu. Một cách cụ thể, các đức giám mục Âu Châu yêu cầu nghị viện Âu Châu phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, nâng đỡ gia đình được xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ, đẩy mạnh việc quản trị kinh tế dựa trên những giá trị đạo đức nhắm đến một sự phát triển lâu bền trong Liên Âu và trên toàn thế giới. Ngoài ra, các đức giám mục Âu Châu cũng kêu gọi nghị viện Âu Châu hãy đề ra những chính sách trợ giúp dành cho những thành phần yếu kém và thiếu thốn nhất trong xã hội, cũng như bảo vệ thiên nhiên trước sự thay đổi thời tiết và khuyến khích một lối sống tiết độ. Kim Se-un. Các đức giám mục Hàn Quốc đề cao gương sáng của Đức Cố Hồng Y Stephen Kim qua đời hôm 16 tháng 2 vừa qua. Trong khóa học mùa xuân năm nay, các đức giám mục Hàn Quốc đã cảm ơn mọi người, Công giáo cũng như không Công giáo, đã đến bày tỏ lòng thương mến đối với Đức Cố Hồng Y. Trong sứ điệp được cho công bố sau khóa họp, các đức giám mục Hàn Quốc gọi Đức Cố Hồng Y là cột trụ của Giáo hội Công giáo và xã hội Hàn Quốc. Các đức giám mục Hàn Quốc nói rằng, khẩu hiệu giám mục vì anh em và vì nhiều người của Đức Cố Hồng Y đã được thể hiện qua sự kiện hàng trăm ngàn người Công giáo cũng như không Công giáo đã đến kính viếng ngài tại nhà thờ chính tòa Seoul. Theo các đức giám mục Hàn Quốc, dân chúng đã bị chinh phục bởi tình yêu thương mà Đức Cố Hồng Y đã dành cho những người nghèo. Đứng trước những khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế tạo nên, các vị chủ chăn giáo hội tại Hàn Quốc kêu gọi các tín hữu hãy noi gương Đức Cố Hồng Y, là người đã khơi dậy nơi nhiều người lòng can đảm, niềm hy vọng để sống yêu thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Dù bị tấn công và chỉ trích, Đức Thánh Cha vẫn được quần chúng yêu mến. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như mọi người đã biết, trong suốt gần 2 tháng qua, Đức Thánh Cha đã phải đương đầu với rất nhiều chỉ trích và chống đối. Từ việc rút và tuyệt thông cho Đức Cha Williamson đến cuộc khủng hoảng trong huynh đoàn Thánh Pio X, từ những chống đối trong quyết định bổ nhiệm linh mục Maria Gerhard Wagner làm giám mục phụ tá giáo phận Linz Áo Quốc, đến lời phát biểu gần đây nhất của ngài trong cuộc công du hai nước Cameroon và Angola, về lập trường của tòa thánh về việc có nên dùng bao cao su như là một phương thức ngăn ngừa bệnh liệt kháng hay không. Điều nghịch lý ở đây là ngược với những gì thường xảy ra cho các chính trị gia một khi phải đối đầu với làn sóng chống đối và chỉ trích. Đức Thánh Cha vẫn được quần chúng gia tăng sự yêu mến và tin tưởng. Trong số ra hôm 27 tháng 3 vừa qua, trang mạng Kiesa đã đưa ra một số kết quả thăm dò và nhận xét hầu giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha vẫn là một con người luôn thu phục nhân tâm quần chúng một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ. Trước hết, người ta có thể nhận ra con số những người tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô cũng cao hơn con số dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, là vị Giáo Hoàng được đánh giá như là một vị Giáo Hoàng luôn thu hút quần chúng. Đám đông này không chỉ là những người đồng thuận với Ngài. Các cuộc thăm dò cho thấy có cả những người ít hay nhiều không chấp nhận giáo huấn của giáo hội về các vấn đề như hôn nhân, giới tính, việc làm cho chết êm dịu, tự do phá thai, ngừa thai. Thật vậy, rất nhiều trong số những người này vẫn có một sự kính trọng sâu xa đối với Đức Thánh Cha và tin tưởng vào Tòa Thánh. Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, trên nhật báo Ý Repubblica, một tờ báo cấp tiến thường chỉ trích Đức Thánh Cha, nhà xã hội học Invo Diamati cho biết, có một số đông người Ý vẫn tín nhiệm vào Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, dù đang bị phê bình và chỉ trích hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, thứ ba trong bốn người chống lại quan điểm của Đức Thánh Cha trong việc không nên dùng bao cao su như một phương tiện ngăn ngừa bệnh liệt kháng. Nhưng cũng cùng những người này, có đến 58.1% tin tưởng vào Đức Thánh Cha và Tòa Thánh một cách mạnh mẽ. Riêng cá nhân Đức Thánh Cha nhận được 54.9% sự ủng hộ. Mức độ tin tưởng vào giáo hội và cá nhân Đức Thánh Cha cũng được thể hiện qua nhiều mặt khác. Theo các cuộc thống kê, cứ 8 trong số 10 người Ý không thực hành đạo vẫn muốn cho con theo đường lối giáo dục công giáo hoặc ghi tên cho con theo một lớp giáo lý. Đồng thời 90% những người đi làm muốn đóng góp 0.8% tiền thế của họ cho giáo hội. Trái ngược với mọi dự đoán, mức ủng hộ và tín nhiệm vào Đức Thánh Cha và Tòa Thánh hiện nay không bị suy giảm mà tăng cao hơn mức thăm dò cách đây một năm. Điều gì khiến cho có sự trái ngược như vậy? Theo học giả Diamanti, giáo hội và Đức Thánh Cha đã và đang lên tiếng về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến luân lý cá nhân và xã hội trong thời đại chúng ta một cách công khai và thẳng thắn. Một cách nào đó, Ngài đánh thức lương tâm người khác. Nhưng quan trọng hơn hết, Đức Thánh Cha mời gọi và chấp nhận có tranh cãi và bàn luận đúng sai, phải trái. Chắc chắn, giới truyền thông cũng tìm thấy nơi Ngài một tinh thần cởi mở và đối thoại, nên mới có những cơ quan truyền thông đã chỉ trích Ngài một cách thiếu công bằng và quá trớn. Đáp lại, Ngài luôn tỏ bày một thái độ ôn hòa, khiêm tốn nhưng đầy cương quyết. Chính thái độ cởi mở đó giúp cho mọi người có dịp tìm hiểu và suy nghĩ nhiều hơn về những điều này. Riêng phần mình, Đức Thánh Cha đã làm gì để có được một sự hâm mộ rộng rãi và chân tình như vậy của quần chúng? Theo Ngài, Ngài không có gì cả ngoại trừ Chúa Giê-xu và giáo huấn của Ngài. Kể cả khi đi Phi Châu, Ngài cũng không mang gì cả ngoại trừ hai điều đó. Trên chuyến bay trở về Roma, sau một tuần thăm viếng Cameroon và Angola, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các ký giả rằng, có hai điều đặc biệt lưu lại trong trí Ngài. Ngài nói, về mặt hình thức, tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt và không khí tưng bừng lễ hội của Phi Châu. Họ làm cho tôi, trong cương vị giáo hoàng, cảm thấy được rằng chúng ta tất cả đều là con cái Chúa và sống trong gia đình của Ngài. Gia đình này luôn hiện hữu, và chúng ta, với tất cả những giới hạn của mỗi cá nhân, đang cùng sống chung với Thiên Chúa. Trong khi đó, về mặt tâm linh, có một tinh thần tái tập hợp trong các nghi lễ và một cảm giác linh thiêng mạnh mẽ. Trong các nghi lễ không còn sự hiện diện của nhóm này hay nhóm khác, cũng không còn ai tự nâng mình lên, mà chỉ còn sự hiện diện linh thiêng của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa cũng dễ dàng được nhận ra trong mỗi cử chỉ và nhạc điệu tôn vinh. Có thể nói, tinh thần hòa đồng và luôn muốn mang theo mình hình ảnh của Thiên Chúa đến với mọi người chính là bí quyết của Đức Thánh Cha trong việc thu phục tình cảm của đám đông vậy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau. Nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng, nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ, và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ, liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không? Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống, có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người từ bản chất có khuynh hướng bi quan. Trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói, những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Riêng tiên tri Isaiah đã có một giấc mơ mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe ở khởi đầu của mùa vọng. Giấc mơ ấy ngày nay cũng trở thành giấc mơ của toàn thể nhân loại. Vị tiên tri này đã ước mơ như sau. Người ta sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ở một nơi khác, vị tiên tri này còn mơ như sau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê. Bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển. Những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. Con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả đó là chịu đựng cuộc sống, chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hướng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xó. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào trên tâm tư, đường tình đó dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đấng đánh với Ngài, xin cho con để được sống với Ngài vinh quang.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một buổi sáng nọ khi thức giấc, Mel Gibson, một trong những tài tử kim đạo diễn nổi tiếng hiện nay tại thủ đô điện ảnh Hollywood, bỗng nhìn vào các giải Oscar, tiền của mình đang có, nói chung tất cả những gì mà danh tiếng và sự may mắn đã mang lại cho mình. Những câu hỏi ngàn đời được nêu lên trong vở kịch Hamlet nổi tiếng của kịch tác gia Shakespeare chạy qua đầu óc của Mel Gibson. Tại sao tôi đang có mặt ở đây? Bên kia thế giới này còn có điều gì khác không? Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Reader's Digest ấn bản Úc Châu hồi năm 2004, Mel Gibson cho biết những câu hỏi đó đã dày vò ông trong suốt 12 năm trời. Đức tin của thời thơ ấu trở lại, và cuối cùng ông đã quyết định thực hiện cuốn phim nổi tiếng có tựa đề Cuộc Tử Nạn của Chúa Kitô, được trình chiếu hồi cuối tháng 2 năm 2004. Cuốn phim đã gây ra nhiều tranh cãi. Mel Gibson trở thành mũi dùi của nhiều lời chỉ trích. Lúc đầu ông tìm cách chống chế, nhưng về sau, nhà đạo diễn nổi tiếng này chọn lấy thái độ thinh lặng và chịu đựng. Ông thường nói, kẻ thù giúp ta tập sống khoan nhượng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Reader's Digest, Mel Gibson giải thích hai chữ tử nạn theo ngôn ngữ Tây Phương như sau. Đó là nỗi đam mê. Đó là nỗi ám ảnh vì yêu thương. Đây là trọng tâm của mầu nhiệm nhập thể Thiên Chúa làm người. Mục đích của hy sinh là để đền bù cho tội lỗi của nhân loại. Tôi tin điều đó, và hàng tỷ người khác cũng tin như thế. Các sách tin mừng đầy những chứng từ về tình yêu. Tin mừng nói đến sự chuộc lại và quên mình hoàn toàn vì người khác. Như vậy, theo Mel Gibson, những hình ảnh bạo động trong suốt cuốn phim không có mục đích nào khác hơn là để làm nổi bật tình yêu của Đấng Cứu Thế. Đấng đã đón nhận đau khổ như một nỗi đam mê vì yêu thương. Trong ngày Chủ nhật lễ lá và thứ sáu tuần thánh, giáo hội cho chúng ta lắng nghe bài Thương Khó hay Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, hai chữ Thương Khó hay Tử Nạn được chuyển dịch sang tiếng Việt có nghĩa là trao nộp. Tin mừng nói đến nhiều người trao nộp Chúa Giêsu. Công nghị Do Thái trao nộp Ngài cho Tổng trấn Phi-la-tô. Tổng trấn Phi-la-tô trao nộp Ngài cho dân chúng hay các binh lính để xử tử Ngài. Dĩ nhiên, trước những người này thì đã có kẻ trao nộp đúng nghĩa nhất là Judas Iscariot, Điều đáng suy nghĩ là trước khi bị trao nộp, Chúa Giêsu là một con người rất năng động. Ngài luôn làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng kể từ giây phút bị trao nộp, Ngài hoàn toàn trở nên thụ động, bị truyền tay từ các vệ binh trong đền thờ sang công nghị Do Thái, rồi từ đó sang tổng trấn Phi-la-tô, và cuối cùng rơi vào tay các lý hình. Ngài thụ động chẳng khác nào một sự vật. Những ngày tự lập, tự chủ đã qua. Cuộc tử nạn của Ngài bắt đầu. Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn của người khác. Một cách nào đó, có những lúc chúng ta chia sẻ cuộc tử nạn hay thụ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng thụ nạn mỗi khi chúng ta phải chấp nhận những hoàn cảnh không tiên liệu và làm chủ được, như bệnh tật, thất nghiệp, tù đầy, đói khổ, cái chết, hay bất cứ hình thức thụ động nào. Chính những lúc thụ nạn như thế, chúng ta mới cảm thấy gần gũi với Chúa Giêsu. Trong một bài giảng trong tuần tĩnh tâm dành cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và giáo triều Roma vào mùa chay năm 2000, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã gợi lại ý tưởng ấy. Từ trong nhà giam chỉ cách tòa giám mục Nha Trang không đầy một cây số, mỗi ngày lắng nghe tiếng chuông từ nhà thờ chính tòa, Ngài nói rằng chưa bao giờ Ngài cảm thấy bất lực như thế. Nhưng cũng từ tâm trạng bất lực ấy mà Đức Cố Hồng Y mới nhận thức được một điều, là chính khi thụ nạn, bị treo lên thập giá trong tình trạng trơ trụi bất lực mà Chúa Giêsu đã hoàn tất công cuộc cứu rỗi. Đó là nghịch lý của mọi nghịch lý. Chúa Giêsu đã đạt được sự thành tựu lớn nhất khi Ngài hoàn toàn bất lực và thụ động. Khi bệnh tật, tuổi già hay bất cứ mất mát đau khổ nào đặt chúng ta vào thế thụ nạn, chúng ta được mời gọi đón nhận và chịu đựng tình trạng ấy để được kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc thụ nạn của Ngài. Chúa có cách suy nghĩ và đường lối không giống chúng ta. Nước Chúa đến xuyên qua những giai đoạn thụ động và bất lực ấy. Đó chính là ý nghĩa của lời mời gọi của Chúa Giêsu. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày và đi theo ta.
Lạy Chúa, mùi đồng nào đâm thâu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu nào, túi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đấng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài. Con chậm mình niềm vui thế trần, thương ân tình Ngài thương ban phán. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khô hình thập giá treo thân, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Đức tin và lý trí của Linh Mục Thái Nguyên, bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Agostino tuyên bố đức tin soi sáng tâm trí và giúp cho lý trí nắm bắt được những chân lý nền tảng về toàn bộ thực tại. Tôi tin để tôi hiểu, và tôi hiểu để tin. Nói cách khác, đức tin luôn đòi hỏi kiếm tìm và hiểu biết những gì đã tin. Chính ân sủng đức tin mở mắt tâm hồn. Theo Agostino, đức tin không ngược lại lý trí, nhưng có trước lý trí và vượt trên lý trí. Đức tin kích hoạt trí tuệ tiếp tục đi sâu vào mầu nhiệm. Tôi sẽ không tin nếu tôi không nhận thấy rằng tôi phải tin. Tương tự, Thánh Thomas Aquino cũng chủ trương rằng, tin là hành vi của trí tuệ gắn bó với chân lý của Thiên Chúa, dưới sự điều động của ý chí được ân sủng của Thiên Chúa lay động. Tự lý trí bẩm sinh đòi hỏi sự hướng đạo và hỗ trợ của đức tin công giáo để đạt được chân lý một cách trọn vẹn. Trong lúc tin, trí tuệ rõ ràng đã đồng ý bằng hành động của ý chí. Tin là suy tư với sự đồng ý. Trong tri thức khoa học, trí tuệ cũng đồng ý với những tuyên bố xác định. Nhưng trong đức tin, sự quyết định đồng ý đến từ ý chí. Do đó, đức tin đích thực không bao giờ chỉ là một tri thức suông, vì người ta có thể biết mà không tin. Thật vậy, không bao giờ có ai tin theo đạo chỉ vì lý luận hay chứng cớ, cho dù chúng có hợp lý đến đâu chăng nữa. Nhưng rồi không thể tin nếu không thể cảm nghiệm hay chẳng có một dấu hiệu khả tín nào. Thánh Thomas cho rằng, lý trí có thể đạt đến những chân lý cơ bản nào đó về sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa, nhưng đức tin thì làm cho việc nắm bắt những chân lý này trở nên vừa chắc chắn, vừa khả hữu hơn. Hơn nữa, Thánh Thomas còn nghĩ rằng, để hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa và con đường đi tới sự cứu rỗi sau cùng của loài người, thì còn phải có đức tin trong trạng thái mặc khải thiêng liêng. Một đức tin như thế là quà tặng từ ân sủng của Chúa. Điều đó giải thích vì sao đức tin cùng với hy vọng và lòng bác ái được coi là một đức hạnh siêu nhiên hoặc thuộc về thần học. Như vậy, nếu con người với trí thông minh không nhận ra Thiên Chúa là đấng sáng tạo mọi sự, không phải vì họ thiếu phương tiện tìm hiểu, nhưng vì ý muốn tự do và tình trạng ưu tối do tội lỗi của họ cản đường. Tự chung, chúng ta có hai cách để biết đức tin và lý trí. Đức tin là biết qua sự tin tưởng, lý trí là biết qua suy nghĩ, quan sát, thực nghiệm hay kinh nghiệm cá nhân. Sự hiểu biết nhờ lý trí mà thôi thì quá giới hạn. Cả hai cần phải cùng nhau phát triển. Các khoa học gia phải lệ thuộc vào niềm tin tự nhiên, họ phải tin tưởng nhau. Mỗi khoa học gia không có thì giờ và tài nguyên để tự kiểm chứng tất cả mọi thí nghiệm và đo lường. Họ phải tin những bài viết về khoa học, vậy niềm tin là kiến thức được nuôi dưỡng bằng sự liên hệ cá nhân và chúng ta cần có niềm tin. Trong khoa học, niềm tin này được nuôi dưỡng bằng cộng đồng khoa học. Niềm tin này không phải là một bước mù quáng, nhưng được hỗ trợ bằng lý trí. những bài viết trên các sách báo khoa học được duyệt xét cẩn thận bởi các khoa học gia khác. Nếu một khoa học gia nào có bằng chứng là thiếu lương thiện, thì niềm tin này bị tan vỡ và công việc của người đó bị mất tín nhiệm. Đức tin cũng thúc đẩy chúng ta theo đuổi lý trí. Chính đức tin sẽ thúc giục lý trí vượt khỏi tình trạng cô lập và tù túng để thông dong theo đuổi những gì là chân thiện mỹ. Đức tin đúng là trạng sư đại tài và là nhà biện hộ giúp cho lý trí thắng cuộc. Không có điều căn bản là niềm tin, chẳng ai muốn bỏ giờ ra nghiên cứu vũ trụ và những điều cơ bản của vật chất. Cũng chính một Thiên Chúa duy nhất, đấng thiết lập và bảo đảm tính khả tri cũng như tính hữu lý vẫn tàn chứa trong các sự vật thuộc trật tự tự nhiên. Dựa vào đó mà các nhà khoa học có thể yên tâm truy cứu các nghĩa lý. Chú thích số 29 của Thông Điệp cho biết. Thánh Kinh và thế giới tự nhiên đều tiến hành cách bình đẳng từ lời Thiên Chúa. Thánh Kinh được Chúa Thánh Thần viết, thế giới tự nhiên thừa hành cách trung tín, lề luật của Thiên Chúa. Thiên Chúa đó chính là Cha Đức Giê-xu Ki-tô, và như Thánh Phao-lô đã xác quyết sự thật nơi Đức Giê-xu, Người là lời hằng hữu, lời tạo thành mọi vật cũng là lời nhập thể. Đấng mặc khải Chúa Cha trong trọn cả ngôi vị của mình là đấng mà lý trí con người vẫn tìm kiếm nhưng không biết. Mặc dù đức tin, một món quà Thiên Chúa ban, không cần đặt nền tảng trên lý trí, nhưng chắc chắn không thể không cần đến lý trí. Trái lại cũng phải thấy rõ rằng, lý trí còn phải được đức tin củng cố năng lực cho thì mới có thể khám phá ra những chân trời xa rộng mà tự sức riêng nó không làm sao đạt thấu được. Lý trí có thể mở trí khôn cụ thể của chúng ta để rồi ý chí chúng ta về đón nhận ân sủng của đức tin siêu nhiên. Lý trí cũng giúp đức tin không sa vào mê tín dị đoan và có thể phê phán đức tin của chúng ta. Thật là hão huyền khi nghĩ rằng đức tin đi đôi với một lý trí yếu ớt mà lại có thể trở nên thâm hậu hơn, ngược lại là đằng khác, đức tin ấy sẽ tàn rụi dần để chỉ còn là hoang tưởng hoặc mê tín mà thôi. Một lạc giáo liên quan đến đức tin là thuyết duy tín, cho rằng đức tin siêu nhiên thì quá đỗi vượt trên lý lẽ tự nhiên, đến nỗi lý trí không có ích gì cho đức tin. Tiếc thay, thuyết duy trí làm cho đức tin trở nên một sự tin tưởng mù quáng. Thánh Phêrô cho thấy, lý trí có thể giúp anh em giải thích đức tin một cách hay hơn cho những người không có cùng một niềm tin như chúng ta. Anh em hãy luôn sẵn sàng giải thích cho bất cứ ai, hỏi về anh em về lý do của niềm tin của anh em, nhưng hãy làm điều đó với sự khoan dung và kính cẩn. Cũng thế, đức tin siêu nhiên có thể cung cấp cho lý trí một sức sinh động và mới mẻ. Đức tin có thể giải thoát lý trí khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn vào cảm quan. Như trong khoa học, đức tin có thể thúc đẩy chúng ta theo đuổi các lý lẽ xa hơn nữa để thu lượm được nhiều kiến thức. Tóm lại, giáo hội vẫn luôn thông tín rằng, đức tin và lý trí hỗ trợ lẫn cho nhau. Chúng ảnh hưởng lẫn nhau khi trao đổi những phê phán, làm cho nhau thêm tinh tuyền và khuyến khích cho nhau trong việc theo đuổi tìm kiếm để hiểu biết sâu xa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 4 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện. Thank you.
kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng 12 năm vừa qua, Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO đã công bố bản tường trình năm 2008 về nạn đói trên thế giới. Bản tường trình cho biết nạn giá cả thực phẩm leo thang trong năm 2008 đã khiến cho số người đói tăng thêm 40 triệu. Và hiện nay trên thế giới có 963 triệu người phải chịu cảnh thiếu dinh dưỡng. Ông Jacques Diouf, giám đốc tổ chức FAO cho biết, để có thể loại trừ nạn đói này, mỗi năm phải có ngân khoản 30 tỷ Mỹ Kim, tức 8% ngân khoản mà các nước kỹ nghệ tân tiến đã yểm trợ cho ngành nông nghiệp của họ. Và thực ra, nó không là gì cả đối với số tiền mà các chính quyền dành cho việc mua sắm khí giới hay để chống lại cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế trên thế giới hiện nay. Ông Diouf nói, chúng ta không thể để cho cuộc khủng hoảng tài chính làm cho chúng ta quên rằng còn có nạn đói phải đương đầu nữa. Chúng ta không mệt mỏi và không nản lòng liên tục đưa ra lời kêu gọi cộng đồng thế giới cùng nhau chiến đấu chống lại nạn đói. Vì vấn đề ưu tiên vẫn là sự kiện có gần 1 tỷ người đói trên thế giới. Cho dù hồi năm 2000, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt quyết tâm loại trừ nạn đói nội trong năm 2015 tới đây bằng cách đóng góp 0,7% lợi tức quốc gia cho quỹ chống nghèo đói, nhưng đa số các quốc gia, kể cả các cường quốc kinh tế, đã không hề giữ lời hứa. Từ đó đến nay, Tổ chức Lương Nông Quốc tế đã triệu tập 2 hội nghị thượng đỉnh và liên tục kêu gọi mọi quốc gia giữ lời đã hứa, nhưng xem ra vô hiệu. Bên cạnh đó, với các cuộc chiến mới bùng nổ và tiếp diễn, với các thiên tai liên tục xảy ra, và đặc biệt với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trầm trọng hiện nay, cuộc chiến chống nghèo đói sẽ không đạt đích đã dự trù. Bình luận về sự kiện này, ông Diouf nói, tôi tin rằng đây là vấn đề ý chí chính trị. Nếu đã có nỗ lực chung từ phía các chính quyền phát triển, cũng như các chính quyền đang trên đường phát triển, thì tôi tin là chúng ta có thể loại trừ được nạn nghèo đói trên thế giới. Tôi cũng đã thỉnh cầu Tổng thống tân cử Barack Obama thăng tiến sáng kiến triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về nạn nghèo đói trên thế giới. Ông Tổng Giám đốc Tổ chức FAO cầu mong hội nghị thượng đỉnh này sẽ được triệu tập trong năm 2009 này, vì 65% trên tổng số 936 triệu người đói sống tại 7 quốc gia thuộc miền Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Tại các nước này, 1/3 dân chúng, tức là 236 triệu người, thường xuyên bị đói. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cuộc nội chiến đã khiến cho con số 11 triệu người thiếu dinh dưỡng vọt lên 43 triệu trong 3 năm, từ 2003 đến 2005, tức từ 29% lên tới 76%. Nói chung, tại các nước miền Nam sa mạc Sahara, số người thiếu dinh dưỡng giảm một chút, từ 34% trong 3 năm 1995 đến 1997 xuống 30% trong 3 năm 2003 tới 2005. Ghana là quốc gia duy nhất đạt mức thực phẩm ổn định. Trong các tháng 11 và 12 năm ngoái, thế giới đã chứng kiến người dân tại 25 nước trên thế giới nổi loạn vì nạn đói. Từ đầu năm 2008, tuy giá thực phẩm đã giảm 50%, nhưng vẫn còn quá cao đối với người nghèo, và cuộc khủng hoảng thực phẩm này vẫn tiếp tục tại nhiều nước trên thế giới. Đối với hàng chục triệu người tại các nước này, có được một số lượng thực phẩm giúp sống và làm việc bình thường mỗi ngày vẫn còn là một giấc mơ khó thực hiện. Như chúng ta đã biết, trong hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2000, cộng đồng quốc tế đã đưa ra chương trình các mục tiêu của ngàn năm mới, nhằm loại trừ nạn nghèo đói trên thế giới nội trong năm 2015. Nó gồm các điểm sau đây. Thứ nhất, loại bỏ nạn nghèo đói cùng cực của gần 1 tỷ người trên thế giới. Thứ hai, cung cấp nền giáo dục phổ thông cho 872 triệu người mù chữ. Thứ ba, kiến tạo sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. 70% người nghèo là phụ nữ, nhưng họ lại đảm trách 66% công việc làm. Thứ bốn, bảo đảm sức khỏe cho trẻ em và các bà mẹ. hàng năm có 11 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải chết vì các thứ bệnh có thể chữa trị được. Thứ năm, bảo đảm sức khỏe của các bà mẹ. Hàng năm có 500.000 bà mẹ phải thiệt mạng khi sinh con. Thứ sáu, chống vi khuẩn HIV, SIDA và các tật bệnh khác. Hiện nay trên thế giới có 42 triệu người bị bệnh liệt kháng, trong đó có 33 triệu là người Phi Châu. Thứ bảy, yểm trợ an sinh cho 2,4 tỷ người không được săn sóc y tế và 1,2 tỷ người không có nước trong lành để uống. Thứ tám, củng cố sự cộng tác toàn cầu bằng cách đưa ra các luật lệ thương mại bình đẳng đối với các nước nghèo. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ đến hàng tỷ anh chị em trên thế giới đang là nạn nhân của tất cả các tệ nạn kể trên. Xin giúp từng người trong chúng con, đặc biệt là các hàng lãnh đạo quốc gia, ý thức được tầm nghiêm trọng của các tệ nạn này, để tìm ra các giải pháp thích hợp giúp cải tiến cuộc sống của các nạn nhân khốn khổ này.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.